Hồ Đắc Di, linh hồn của trường Đại học Y khoa Hà Nội.
Những năm tháng xa xưa, tôi sang Pháp học từ năm 1918. Tuổi trẻ vốn nhiều ước mơ, những ngày lênh đênh trên đại dương, trên chuyến tàu đi Pháp, trí tưởng tượng của tôi vẽ nên bao hình ảnh đẹp đẽ, cao thượng của nghề mình chọn. Tôi ao ước nắm được những kiến thức khoa học tiên tiến nhất để đem ra cứu nhân độ thế, đẩy lùi thần chết. Còn gì sung sướng và tự hào bằng một buổi sớm mai thấy lại sự sống trong đôi mắt đêm qua đã mở lại. Tôi đặt chân lên nước Pháp vào đúng lúc cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất vừa kết thúc. Nước Pháp thắng trận, đã kiệt quệ và ra sức gieo vét thuộc địa để bồi đắp những thất thiệt của mình. Ở Pháp lúc bấy giờ có không ít Việt Kiều, nhiều người bị Pháp bắt làm bia đỡ đạn và thợ không chuyên môn, viết tắt là ONS. Trong chiến tranh vừa qua, sinh viên, học sinh, Kiều dân đi kiếm ăn, mỗi người một cảnh, nhưng mỗi Việt Kiều đều chịu nỗi hận của người dân mất nước, sự khinh bỉ của bọn thực dân. Trong những ngày ấy, một sự kiện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tiềm thức của tôi. Hồi ấy, tôi thường đến trụ sở của Hội Sinh viên Việt Nam ở số 15, phố Sommera, khu Latin, tức Paris. Một buổi sáng chủ nhật, tôi đi chơi với một người bạn, anh Dương Văn Giáo, người Nam Bộ, lúc đó là luật sư tập sự. Chúng tôi cùng nhau đến Hội Sinh viên để giúp đỡ bạn bè. Trụ sở của hội có hai phòng, phòng ngoài để các loại sách, báo cho anh em đến xem, phòng trong có bàn ghế tiếp khách. Tôi nhìn vào phòng trong, thấy có ba người đang ngồi nói chuyện. Một người nhiều tuổi, có râu, một người béo lùn và một người trẻ tuổi, người cao dong dỏng. Anh Dương Văn Giáo hỏi tôi: "Có biết ba người kia là ai không?" "Có, biết một. Người có râu là cụ Phan Châu Chinh." Anh Giáo bảo tôi: "Người béo lùn là luật sư Phan Đình Trường, còn người gầy trẻ là ông Nguyễn Ái Quốc." Nghe ba chữ Nguyễn Ái Quốc, tôi rất xúc động. Thì ra, người mà mình vẫn hằng nghe tiếng, vẫn được bạn bè nói đến, người đã cất tiếng nói đanh thép đòi quyền lợi chính đáng của đất nước Việt Nam, làm cho bất cứ người Việt Nam nào cũng phải cảm thấy tự hào, đang ngồi trước mặt tôi kia. Thời ấy, một số anh em sinh viên chúng tôi tham gia bán báo Người Cùng Khổ và Việt Nam Hồn cho thợ thuyền khu Latin. Bây giờ lính thợ Việt Nam ở Paris cũng nhiều, anh em rất quen biết hai tờ báo trên và tên ông Nguyễn Ái Quốc. Sau lần ấy, tôi còn được thấy ông Nguyễn Ái Quốc ở trụ sở Hội Sinh viên một lần nữa. Ông thường đến đây gặp gỡ, trao đổi ý kiến với sinh viên ta và được mọi người quý mến. Lúc đó tôi chưa hiểu biết về cuộc cách mạng của ta, nhưng được thấy ông Nguyễn Ái Quốc và được biết những hoạt động của ông, tôi rất khâm phục. Học xong, tôi đỗ bác sĩ nội trú và làm việc một thời gian ở bệnh viện Thenon ở Paris. Sau hơn 10 năm ở nước ngoài trở về nước, trong lòng chan chứa hy vọng đem tài năng ra giúp ích cho xã hội. Nhưng về đến nước thì bao nhiêu hoài bão của tôi đã bị thực tế vùi dập. Trước đây, khi bước chân ra đi, tôi cứ ngỡ những luật lệ hành nghề của ngành y và lời thề Hippocrates là những gì hết sức thiêng liêng, có sức mạnh chinh phục mọi tâm hồn trong xã hội và tạo điều kiện cho người thầy thuốc thực hiện những ước mơ nhân loại cao cả. Thì nay trở về nước, tôi mới thấy rằng sự thực trái hẳn lại. Một cái gì đó bắt đầu dày dò lương tâm tôi. Cuộc sống bên ngoài tưởng như bình thản, nhưng cuộc sống nội tâm thật là đau đớn. Về nước, tôi làm việc ở một bệnh viện Huế. Ở đây, những ước mơ cứu nhân độ thế, giúp ích xã hội đã hoàn toàn tan vỡ. Cái xã hội đầy rẫy sự bất công, những con bệnh chia làm nhiều loại. Người bệnh hạ đẳng bị coi khinh không bằng súc vật, nằm dạ vật ngổ ngang, không người coi sóc. Các thầy thuốc Pháp chẳng những khinh bỉ người Việt Nam, mà còn coi chúng tôi, những thầy thuốc Việt Nam chẳng ra gì, chỉ là tay sai của họ. Riêng tôi là nhà phẫu thuật chuyên môn, nhưng người Pháp chỉ cho tôi làm bác sĩ tập sự. Trong khi đó, những kẻ bất tài như Le Mon lại là bác sĩ trưởng, Nomet là giám đốc y tế trung bộ. Tôi cảm thấy uất ức và tủi nhục. Có lần thấy tên Le Mon đã dốt mà còn hống hách, tôi giác kế định đánh hắn. Vì việc xảy ra giữa tôi và Lemon, tôi đã bị đuổi vào Quy Nhơn. Lúc này tôi muốn trở lại Pháp để làm việc, nhưng thầy mẹ tôi không cho đi. Bệnh viện Tây Non ở Pháp gọi, nhưng tôi xin kéo dài hạn nghỉ và không sang nữa. Ở Quy Nhơn, bác sĩ Leroy Desbarres hỏi tôi có muốn làm việc ở trường y khoa Hà Nội thì hắn sẽ giúp, và hắn là giám đốc trường ấy. Tôi đồng ý. Vừa ra đến Hà Nội, tôi gặp các ông Vũ Đình Tụng và Vũ Văn Lai. Hai ông bảo tôi: anh ra đây làm gì? Tuy anh là nhà phẫu thuật chuyên môn, nhưng ra đây anh chẳng làm được gì đâu. Người ta chẳng cho anh làm phẫu thuật mà chỉ cho anh gây mê là cùng. Tôi lại thêm một lần nữa thất vọng. Học ngành y, tôi vốn say mê phẫu thuật. Tôi đã được đào tạo lâu năm về phẫu thuật nên khá vững về nghề nghiệp và mong được đem nó ra sử dụng. Có thể nói phẫu thuật đối với tôi lúc đó là lẽ sống, là niềm tự hào. Thế nhưng bọn Pháp ở đây có đếm xỉa gì đến cái điều tôi thiết tha đó. Lúc đó, một nỗi cay đắng đã làm tôi thấy rõ thêm một điều mà trước đây tôi mới chỉ mường tượng thấy. Chung quy, chỉ tại mình là một người dân mất nước. Sau đó, tôi gặp Leroy Desbarres. Tôi bảo hắn, không cho tôi làm phẫu thuật thì tôi sẽ không làm việc. Nó phải chiều theo ý tôi. Tôi vừa giảng dạy ở trường y khoa, vừa làm bác sĩ phẫu thuật thường trực ở bệnh viện Phủ Doãn. Bắt tay vào việc, tôi càng thấy rõ bọn Pháp không coi người Việt Nam ra gì. Thậm chí ngay cả người Việt Nam cũng không tin là chúng có thể cho tôi làm phẫu thuật. Lần đầu được phụ trách một ca mổ, tôi nói với người y tá chuẩn bị dụng cụ mổ. Anh ta hết sức ngạc nhiên và do dự vì không tin rằng người Việt Nam lại được phép mổ. Ở bệnh viện Phủ Doãn, như ở cả Đông Dương, chỉ có hai người được mổ. Đó là hai người Pháp, Leroy Desbarres và Catus. Những ước mơ ban đầu của tôi như một lứa qua gặp mưa bão thui chột dần đi. Nguyện vọng được đem tài năng giúp ích cho xã hội, cứu giúp người bệnh, làm thế nào có thể thực hiện được trong một xã hội như thế? Tư tưởng của tôi không có lối thoát, tôi cảm thấy mình bất lực. Là một thầy thuốc, tôi đã trở thành người bệnh về tâm hồn. Những ước mơ được hồi sinh. Khi cách mạng tháng 8 bùng nổ, tôi ngỡ ngàng chưa biết rõ thời cuộc ra sao. Nhưng sau giờ phút ngỡ ngàng ban đầu ấy, tôi cảm thấy có điều gì nao nức trong lòng. Trên đất nước Việt Nam này, chưa bao giờ tôi thấy một nhịp sống sôi nổi như vậy. Cả Hà Nội và cả nước rực lên một màu sắc mới, màu cờ đỏ sao vàng. Và trên mặt mỗi người cũng rung lên một ánh sáng mới. Tôi cảm thấy có một cái gì lớn lao đang xảy ra trên đất nước. Cái điều lớn lao ấy tôi đã hiểu rõ hơn khi nghe bản tuyên ngôn độc lập và khi được biết Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là cụ Nguyễn Ái Quốc. Hình ảnh ông Nguyễn Ái Quốc ở Paris 20 năm trước đây lại sống lại trong đầu tôi. Tôi nhận thức rằng từ đây, những ngày mình đang sống là những ngày rất có ý nghĩa. Niềm vui lớn và khí thế cách mạng cả dân tộc đã dần dần thấm vào tôi. Chưa bao giờ tôi thấy nhịp sống, nhịp làm việc của mình khẩn trương như những ngày ấy. Tôi được Hồ Chủ tịch và Chính phủ giao cho rất nhiều việc. Tôi vừa làm giám đốc trường đại học y, vừa làm tổng thanh tra y tế và giám đốc bệnh viện Đồn Thủy. Tôi bận việc suốt ngày và thấy mình sung sức hơn hẳn trước. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy mình được làm chủ con người mình và làm chủ đất nước mình, mặc dù tôi chưa thể hình dung được rõ tương lai của đất nước và bản thân mình sẽ ra sao. Tôi hào hứng bắt tay vào việc tổ chức lại trường đại học y. Tôi mời các bác sĩ Tôn Thất Tùng, Đặng Vũ Hỷ, Nguyễn Xuân Nguyên bàn việc giảng dạy. Thế là trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã mở cửa. Ngay từ đầu, chính phủ ta đã đề ra chủ trương giảng dạy bằng tiếng Việt. Đây là chủ trương có ý nghĩa quan trọng. Nó chứng tỏ tính chất cách mạng, tinh thần độc lập của ta trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Nhưng đây cũng là công việc hết sức khó khăn đối với chúng tôi. Vốn quen dùng tiếng Pháp để giảng dạy, nay đột nhiên phải chuyển từ tiếng Pháp sang tiếng Việt, vốn thuật ngữ của ta lúc đó chưa có mấy, lại không thống nhất. Cùng một khái niệm mà có người dùng từ này, người lại dùng từ khác. Dạy một môn khoa học đòi hỏi phải có sự chính xác, mà sử dụng cái vốn thuật ngữ như vậy quả là không đơn giản. Tài liệu giảng dạy phải dịch ra, phải biên soạn lại. Nhưng tôi và các bạn đều hăng hái lao vào công việc. Chúng tôi nhận thức rõ đây là công việc rất có ý nghĩa. Cho nên, dù có khó khăn, nhất định phải nghiên cứu để dần dần đi đến hoàn chỉnh. Sau đó 10 năm, năm 1955, khi hòa bình được lập lại, có một phái đoàn nước ngoài đến thăm nước ta. Nghe nói chúng ta giảng dạy bằng tiếng Việt ở bậc đại học, họ hết sức ngạc nhiên và tỏ vẻ không tin. Chúng tôi đã mời họ tới dự một buổi giảng dạy tại trường đại học Y. Xem các giáo sư ta giảng dạy bằng tiếng Việt, họ rất phục. Ý kiến của người bạn nước ngoài đó càng làm cho tôi thấy rõ việc giảng dạy bằng tiếng Việt là một thắng lợi rất lớn của dân tộc ta, nhất là tiếng Việt của dân tộc ta lại là một ngôn ngữ thống nhất từ Nam ra Bắc. Công việc khẩn trương làm cho tôi say mê hoạt động, và cái nỗi buồn ngày trước, cái bệnh tâm hồn của tôi đã mất đi lúc nào không biết. Tôi rất vui được truyền thụ những hiểu biết khoa học của mình, những vốn nghề nghiệp của mình cho lớp trẻ của đất nước. Khi quân Tưởng vào nước ta với danh nghĩa là quân đồng minh tứ khí giới của quân Nhật, chúng cho một bộ phận đóng ở bệnh viện Đồn Thủy. Cùng đi với bọn Tưởng có hai cố vấn Mỹ. Hồi ấy, chính phủ giao cho tôi tiếp hai tên Mỹ. Một hôm, tôi và anh Tôn Thất Tùng mời chúng ăn cơm. Trong lúc nói chuyện, Batten hỏi tôi: "Anh theo một chính phủ mà trong túi chỉ có 1 triệu bạc thì anh nghĩ sao?" Tôi trả lời hắn: "Nhưng đó là chính phủ của tôi." Tôi trả lời hắn với tất cả niềm tự hào của người dân một nước độc lập. Đối với kẻ có dụng ý xấu như Batten, tôi cảm thấy hết cái lớn lao ấy ra đi. Những ngày cuối năm 1946, không khí ở Hà Nội nặng nề, ngột ngạt như một cơn giông tố. Đây đó có những tiếng súng nổ, tình hình hết sức căng thẳng. Tối tối, tôi được các anh Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến ở Ủy ban Hành chính thành phố cho ô tô đến đón và đưa về một căn gác dưới Khâm Thiên để bảo đảm an toàn, tránh xa những khu vực hay bị bọn Pháp khiêu khích. Chiều ngày 17 tháng 12 năm 1946, tôi mổ xong một ca, vừa rửa tay và thay áo thì nhận được tin của trên cho biết tình hình rất nghiêm trọng và tôi phải rời Hà Nội để đi ngay vào Vân Đình. Tuy được biết trước tình hình rất nghiêm trọng, ngày 1, ngày 2 có thể nổ ra chiến tranh, nhưng khi nhận được lệnh đó, tôi không khỏi bàng hoàng, băn khoăn. Trong đầu tôi nảy ra bao nhiêu suy nghĩ về vận mệnh của nước nhà, về công việc, về gia đình mình. Giặc thì mạnh, có đủ súng ống, xe tăng, máy bay, còn chính quyền ta vừa phôi thai, còn bao khó khăn, liệu có chống nổi không? Công việc rồi sẽ ra sao? Tôi đưa mắt nhìn quanh phòng mổ, lòng ngổn ngang như mối tơ vò. Cái gì mang đi, cái gì để lại? Về miền thôn giả lấy đâu ra điện nước, làm sao tạo được phòng mổ khử trùng? Còn trường đại học y khoa sẽ ra sao? Liệu còn tiếp tục giảng dạy được nữa hay không? Và nếu tiếp tục thì lấy đâu ra sách vở, phòng thí nghiệm, xét nghiệm, điện quang? Trở về nhà, lòng tôi càng bề bộn. Bấy lâu quen sống ở thành thị có đầy đủ tiện nghi, ở nông thôn thiếu thốn trăm bề, liệu gia đình tôi có chịu nổi không? Hơn nữa, nhà tôi lại đang có cháu nhỏ. Nhưng tôi vẫn quyết ra đi. Lúc đó, tôi có ngờ đâu mình sẽ phải trải qua con đường dài hàng trăm, hàng ngàn cây số, lâu trên 3.000 ngày đêm, để rồi 9 năm sau mới trở về. Nhưng chính là con đường tôi đã chọn, chọn theo lương tâm, hòa cùng với lời kêu gọi thiêng liêng của Hồ Chủ tịch. Chúng ta thề hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Những dòng hồi ký của bác sĩ Hồ Đắc Di đã kể lại rất sinh động những năm tháng tuổi trẻ của ông. Đây cũng chính là trường hợp khá tiêu biểu của trí thức Việt Nam khi đi theo cách mạng và kháng chiến. Chính từ sự lựa chọn này, ông đã có điều kiện để cống hiến nhiều nhất cho dân tộc, cho tổ quốc. Ông sinh ngày 8 tháng 4 năm Canh Tý, tức tháng 5 năm 1900 ở Huế, là người Việt Nam đầu tiên tốt nghiệp bác sĩ phẫu thuật và cũng là người Việt Nam duy nhất được công nhận học hàm giáo sư đại học thời thuộc Pháp. Sau năm 1945, ông được giao nhiệm vụ làm hiệu trưởng trường Đại học Y khoa Hà Nội cho đến ngày nghỉ hưu, tức năm 1978. Ngay từ những ngày đầu khi nước nhà giành được độc lập, ông là một trong những trí thức hàng đầu như Võ Nguyên Giáp, Tạ Quang Bửu, Đỗ Xuân Hợp chủ trương sử dụng tiếng Việt để giảng dạy. Ông cho biết, khi một dân tộc đã vùng dậy hô vang Việt Nam độc lập muôn năm, thì có sung sướng nào hơn cho người giáo sư đứng ở bục đại học dùng tiếng mẹ đẻ để giảng bài. Với một con người yêu tiếng Việt, với tất cả lòng tự hào, ngày nay nó trở thành một công cụ sắc bén để phổ biến khoa học kỹ thuật trong nhân dân, để nhanh chóng đào tạo hàng vạn nhân tài cho đất nước. Thì việc ông dấn thân vào cuộc chiến đấu ái quốc của dân tộc cũng là lẽ tất nhiên. Hăm hở đi theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo sư Hồ Đắc Di cùng với những đồng nghiệp của mình đã có nhiều đóng góp tích cực. Ngay từ tháng 1 năm 1947, đoàn phẫu thuật lưu động của bác sĩ Tôn Thất Tùng đóng ở Cự Đà, đoàn của bác sĩ Nguyễn Hữu đóng ở Kim Lũ, còn đoàn của bác sĩ Hồ Đắc Di đóng tại Vân Đình. Chính tại nơi đây, ông đã đọc diễn văn tuyên bố trường đại học y khoa vẫn tiếp tục giảng dạy. Chiến sự ngày càng lan rộng, đoàn phẫu thuật của ông chuyển về Đốc Tính, đoàn phẫu thuật của bác sĩ Tôn Thất Tùng chuyển về Bùng Xá, thuộc huyện Ứng Hòa, Hà Tây. Vào tháng 4 năm 1947, họ nhận được lệnh của Hồ Chủ tịch di chuyển lên Tuyên Quang, tiếp tục làm công việc phẫu thuật và giảng dạy. Bệnh viện thực hành của trường là Bệnh viện Tuyên Quang. Rồi tháng 5 năm 1947, trường lại được lệnh chuyển lên Làng Ải, Chiêm Hóa, cách thị xã chừng 70 km. Tại đây, ông cùng với giáo sư Tôn Thất Tùng xây dựng trường đại học y khoa kháng chiến. Ngày 6 tháng 10 năm 1947, trường đã làm lễ khai giảng năm học mới, có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự. Trong không khí trang nghiêm giữa rừng núi, từ xa có tiếng súng của giặc Pháp vọng lại. Bác sĩ Hồ Đắc Di đã đọc diễn văn nói lên tinh thần học y trong kháng chiến. Trường Đại học Việt Nam luôn trung thành với chính mình, nghĩa là trung thành với truyền thống trí thức, vị tha và khoan dung, rung động cùng một nhịp với rung động của Tổ quốc. Trong giờ phút đau thương cũng như trong những ngày hoan hỷ, tất cả tâm trí hướng về nền độc lập, với lòng tin mãnh liệt vào thắng lợi, với lòng căm thù ách nô lệ và tình yêu tha thiết tự do. Trường đại học coi việc phụng sự Tổ quốc là trách nhiệm đương nhiên. Với tinh thần này, ngoài việc đào tạo sinh viên y khoa, trường còn mở những tuyến mổ xẻ để kịp thời phục vụ thương bệnh binh từ tuyến lửa chuyển về. Không bao lâu, giặc Pháp tấn công Làng Ải, trường phải dời vào Làng Bình, cách đó 2 cây số. Sau khi đốt phá mọi cơ sở của ta, chúng gọi loa khuyên bác sĩ Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng ra hàng và hứa hẹn sẽ đưa về Hà Nội an toàn. Không tin vào những lời phỉnh lừa này, trường chuyển về Trung Giáp và tiếp tục công việc của mình. Ít lâu sau, khi Pháp rút lui, thì trường lại chuyển về Làng Ải. Do nhu cầu của công cuộc kháng chiến, bác sĩ Hồ Đắc Di cùng đồng nghiệp của mình quyết định chủ trương sinh viên không học ở trường quá 1 năm. Họ gấp rút được học cấp cứu, xử lý chấn thương rồi đi làm việc ở các mặt trận. Thời gian định cư ở đây cũng không lâu, giặc Pháp lại mở những đợt tấn công điên cuồng, trường được lệnh chuyển lên Việt Bắc, tức ATK, gọi là an toàn khu. Tại đây, ngoài công việc nghiên cứu khoa học, bác sĩ Hồ Đắc Di đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng, đào tạo cán bộ y tế cho đất nước. Ông quan niệm, chính trong lao động tập thể sẽ phát triển tình cảm thân thiết giữa thầy và trò, gắn bó họ với nhau bởi quan hệ quý mến và hữu nghị, không hề có chỗ cho sự quỵ lụy. Trong mối quan hệ đó, ý thức phê bình, bông hoa đẹp nhất của trí tuệ cần được nở rộ hoàn toàn tự do. Học tốt và hiểu nhau hơn sẽ làm cho họ cùng có chung niềm vui và tin yêu mọi người. Nhưng trường đại học không phải là sự pha trộn các trường phái, không phải là một trung tâm phân phát kiến thức và kỹ thuật. Nó còn phải là một trung tâm nghiên cứu, vì dạy và nghiên cứu là anh em sinh đôi, giảng đường chỉ là tiền sảnh của phòng thí nghiệm. Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, trường y khoa Việt Bắc được lệnh của chính phủ về tiếp quản trường y khoa Hà Nội và bệnh viện Phủ Doãn. Từ đây, với cương vị hiệu trưởng, bác sĩ Hồ Đắc Di tiếp tục đóng góp cho nền y học nước nhà, từ nghiên cứu khoa học đến đào tạo sinh viên. Hiện nay, tại trường y Hà Nội, có giảng đường mang tên Hồ Đắc Di nhằm ghi nhớ công lao của ông trong công cuộc phụng sự y học cho Tổ quốc, và tên tuổi đó còn có giá trị nhắc nhở các thế hệ sinh viên y khoa mai sau noi gương theo tinh thần của Hồ Đắc Di. Đối với người thầy thuốc, bác Hồ dạy, lương y như từ mẫu. Chúng ta thường nói, khoa học mà không có lương tâm thì hủy hoại tâm hồn, lương tâm mà không có khoa học chỉ hủy hoại cơ thể. Khoa học và lương tâm kết hợp nhường nhuyễn với nhau thì trở thành thẩm mỹ của trí tuệ. Ở người thầy thuốc, điều đó càng thể hiện rõ hơn, vì đối tượng phục vụ của thầy thuốc là con người, mà con người là một sinh vật vừa có thể xác vừa có tình cảm. Khi phục vụ con người, người thầy thuốc vừa làm chức năng của một kỹ sư, vừa làm chức năng của một kỹ sư tâm hồn. Bác sĩ Hồ Đắc Di mất năm 1984, nhưng trong tâm trí mọi người vẫn còn đó hình ảnh của một người thầy thuốc có học vấn sâu rộng, có tâm hồn nhân hậu và cao đẹp. Điều đáng quý ở ông là dù có nhiều công trình nghiên cứu, nhưng ông chỉ khiêm tốn phát biểu. Nói chung, khoa học là một công trình tập thể. Mỗi phát minh đều là sự tiếp tục của công trình thuộc nhiều thế hệ. Từ lâu, người ta thường nói tác phẩm của nhà khoa học là vô ngã và gần như vô danh. Nếu người ta được phép gắn tên mình vào một học thuyết hoặc một phát minh, thì cái đó cũng khác hẳn việc ghi tên mình dưới đầu đề một tập thơ hoặc khắc nó lên bệ của một bức tượng. Tư tưởng của một nhà khoa học cũng mang đầy đủ những bản tính của nhà khoa học đó. Nhưng khi đi vào thực tiễn thì nó không còn phụ thuộc vào sở thích của cá nhân nữa, và kết quả của công trình lập tức trở thành của chung. Chỉ riêng điều này cũng khiến chúng ta khâm phục khi suy nghĩ về nhân cách cao đẹp của bác sĩ Hồ Đắc Di.